Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tập 4, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, ngày 19 tháng 5 năm 1998. Quý vị mà khế nhập Đại Phương Quảng thì quý vị chứng được Phật Hoa Nghiêm. Đại Phương Quảng là lý, là minh tâm kiến tánh. Phật Hoa Nghiêm là sự, chính là nhất chân pháp giới. Phật là chánh báo của nhất chân pháp giới, Hoa Nghiêm là y báo của nhất chân pháp giới, tức là y tránh trang nghiêm của quả địa Như Lai. Quý vị nghĩ xem, cái pháp này rất là quan trọng. Nay Đại sư Thanh Lương đem bộ kinh này chia thành 4 phần: tính, giải, hành, chứng. Trước tiên, chúng tôi xin trình bày lại đã giảng ngày hôm qua. Hôm nay xin nhắc lại cũng không hề gì. Tôi nhìn thấy hôm nay cũng có số đồng tu, họ hôm qua không có đến nghe. Như Lai thuyết pháp thiện xảo phương tiện, chúng ta phải học tập. Trước tiên, Như Lai đem quả báo tốt để cho mọi người nhìn thấy, khiến cho quý vị tin tưởng. Nếu là quả báo không tốt, dù quý vị nói như thế nào thì lòng tin của mọi người cũng không thể khởi dậy. Thí như chúng ta trồng dưa, trồng trái cây, trồng được rất tốt, vì chúng ta có phương pháp. Sau khi chúng ta có thu hoạch thì trưng bày cho mọi người xem, mở một cuộc triển lãm để cho mọi người đến thưởng thức. Nhìn thấy trái cây hoa quả tốt tươi như vậy thì mọi người muốn theo quý vị học cách trồng của quý vị như thế nào. Cho nên trước tiên, Phật đem y tránh trang nghiêm của Tỳ Lô Giá Na Phật trình bày cho quý vị thấy. Cũng cùng một đạo lý, năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, Ngài vì tất cả chúng sanh giảng kinh thuyết pháp, bản thân của Ngài cũng thị hiện quả báo tốt. Nếu như quả báo không thù thắng thì người ta nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật thì liền bỏ đi. Còn ai muốn theo Ngài học? Quý vị nên biết, vào thời đại đó, phương thức sinh hoạt của Phật là một ngày ăn một bữa, nghỉ dưới gốc cây, mỗi ngày phải ôm bình bát đi khất thực. Đây là cuộc sống của Phật. Một ngày ăn một bữa, còn người thế gian một ngày ăn 3 bữa cũng không đủ, ăn đến 5 bữa. Phật và các học trò, họ một ngày ăn một bữa, ăn uống rất đơn giản mà dinh dưỡng rất tốt. Chúng ta đọc trong kinh xem thấy Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, người hiện nay gọi là mỹ nam tử, tức là rất đẹp trai. Mọi người nhìn thấy ai ai cũng thích, ai cũng muốn thân cận với Ngài, không muốn lìa khỏi Ngài. Đây là quả báo tốt của Phật để cho quý vị nhìn thấy. Cho nên khi giảng kinh thuyết pháp có nhiều người đến nghe, như chúng tôi hôm nay lên giảng đài giảng kinh, nếu mặt mày hốc hác, da mặt khô cằn thì người ta vừa nhìn thấy thì họ hoàn toàn không có lòng tin. Dù giảng có hay đi nữa, họ cũng không có ai tin tưởng. Nếu chúng ta muốn làm lợi ích cho chúng sanh, phải dùng phương pháp gì thì trước tiên tự mình tu hành có thành quả tốt. Kể cả người thế tục cũng biết nói, tướng chuyển theo tâm. Điều đầu tiên chúng ta phải chuyển tướng mạo. Sau khi tôi học Phật, học được nửa năm, học được 1 năm, 2 năm thì tướng mạo của tôi khác với 1, 2 năm trước. Mọi người vừa nhìn thấy tôi, họ nói tướng mạo của Pháp Sư càng ngày càng tốt, càng ngày càng trẻ. Pháp Sư làm thế nào bồi dưỡng vậy? Tôi nói niệm A Di Đà Phật bồi dưỡng thì mọi người đều biết, đều chịu niệm Phật rồi. Nếu quý vị không có cái tướng tốt cho người ta thấy thì không được. Cho nên thể chất và thân thể phải khỏe mạnh sống lâu. Chúng tôi thường nói học Phật không sanh bệnh không già. Người thế gian chú trọng nhất là không sanh bệnh, đặc biệt là người trung niên trở lên. Họ chú trọng nhất là không già yếu, không sanh bệnh, khỏe mạnh sống lâu. Có tiền cũng mua không được. Mỗi ngày đi tìm thầy thuốc, mỗi ngày ăn đồ bổ, càng tẩm bổ càng hư, càng tệ hại. Chúng ta học Phật mà chuyển được cơ thể, hình tướng trang nghiêm tốt đẹp thì quý vị sẽ ảnh hưởng được rất nhiều người, thì mới có thể chấn hưng Phật pháp, mới có thể phổ biến hoằng dương ở trong thế gian này. Nếu chúng ta tự mình chuyển không được thì thuyết pháp không có ai nghe. Do đây mới biết tự mình phải thật sự tu học pháp môn này, từ bản thân mình bắt đầu làm. Trước tiên chúng ta không nên yêu cầu người khác, mà trước phải yêu cầu mình, tự chúng ta có tương ứng với Đại Phương Quảng hay không. Cho nên lần này chúng tôi giảng kinh Quan Nghiêm, đề mục chung của chúng tôi là học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Chúng ta nghĩ xem 8 chữ này, chúng ta có làm được tấm gương sáng cho đại chúng xã hội hay không? Nếu chúng ta không làm được thì lập tức phải tu chính. Còn như làm được thì phải hết lòng mà duy trì, thì mới có thể tự độ độ tha, mới có thể giúp cho xã hội, mới có thể làm lợi ích cho chúng sanh. Chúng ta nghe kinh không phải nghe suông, mà là nhất định phải hết lòng nỗ lực thực hành. Nói được, làm được, đọc được, làm được, nghe được, làm được. Chúng ta hy vọng trong thời gian ngắn 3 năm đến 5 năm chúng ta huân tập không gián đoạn như vậy, thì thật sự có thể thay đổi vận mạng của mình. Chúng ta cũng đạt được thọ dụng chân thật của Hoa Nghiêm. Đây là giảng về chữ pháp. Chữ pháp này quá diệu, quả thật là diệu pháp. Chữ thứ ba là quảng. Quảng là dụng đại. Khi nãy đã nói, dụng cũng như thể, trọn khắp pháp giới. Chữ quảng này có hai ý nghĩa. Một nghĩa là năng bao, một nghĩa là năng biến. Năng bao tức là khi nãy đã nói, tâm bao thái hư. Năng biến chính là lượng chu sa giới. Thể tướng dụng, một mà ba, ba mà một. Nói tướng của thể, nói dụng của thể là trọn khắp pháp giới. Thế nhưng cái hiện tướng nào, cái tác dụng nào mà không nói thể? Không có. Chắc chắn tìm không ra. Chư Phật Bồ Tát, các ngài đã giác ngộ, các ngài khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều là xứng tánh, đều giống như tánh thể trọn khắp pháp giới. Phàm phu chúng ta đã mê mất tự tánh, cho dù ác đạo chúng sanh, tức địa ngục ngạ quỷ súc sanh, họ khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm, quý vị nên biết, cũng là trọn khắp pháp giới. Không thể nói ngộ rồi thì trọn khắp pháp giới, lúc mê thì không phải trọn khắp pháp giới. Nói như vậy thì không được viên mãn. Thật tại mà nói, tánh đức là viên mãn. Cho nên mê và ngộ đều trọn khắp pháp giới. Một cái là tự mình biết trọn khắp pháp giới, một cái là tự mình không biết trọn trọn khắp pháp giới. Trước kia chưa từng nghe người giảng qua bộ đại kinh này, cũng chưa đọc qua bộ đại kinh này. Bộ đại kinh này đích thật là không thể nghĩ bằng. Ngày nay chúng ta đã đọc được, nghe được, sau đó chúng ta mới biết được khởi tâm động niệm. Một cái thiện niệm trọn khắp pháp giới, một cái ác niệm cũng trọn khắp pháp giới. Làm sao mà không cẩn thận? Đoạn ác tu thiện là khoa mục tu học quan trọng nhất của chúng ta hiện nay. Phải tương ứng với tánh thể, tướng và tác dụng, chính là tương ứng với đại phương quảng. Đây gọi là chí thiện, là chỉ ư chí thiện. Nếu quý vị vẫn không hiểu, cũng có phương pháp khiến cho quý vị hiểu. Phương pháp đó là gì? Là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị đối với những đạo lý chân tướng sự thật hoàn toàn không hiểu, nhưng chỉ cần quý vị chuyên niệm, chuyên tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ngoại trừ A Di Đà Phật ra, trong tâm không có một tạp niệm nào cả, cũng gọi là chỉ ư chí thiện. Phải giảng chỉ ư chí thiện như thế nào? Nghĩa là niệm Phật tương lai nhất định thấy Phật. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói: nhớ Phật, niệm Phật, nhớ là tưởng nhớ. Có vị đồng tu thường nói với tôi rằng vọng tưởng quá nhiều, tạp niệm quá nhiều, hỏi tôi phải làm sao đây. Quý vị nghĩ xem, tôi phải làm sao đây? Dù quý vị có hỏi Phật, Phật cũng không có biện pháp. Vấn đề là ở nơi chính quý vị. Phật tại trong kinh có dạy, quý vị nói về vọng tưởng, có vọng tưởng không sợ, chỉ cần quý vị tưởng nhớ Phật thì sẽ chuyển được, thì sẽ chuyển được vọng niệm, thì đúng rồi. Không cần nghĩ gì khác, chỉ tưởng nhớ Phật, quý vị đem tất cả vọng niệm đó thay đổi thành tưởng nhớ A Di Đà Phật. Hiện nay chúng tôi đã cho in rất nhiều tấm hình tượng Phật nhỏ, quý vị có thể thường mang theo bên mình tấm hình tượng Phật nhỏ này. Thể quý vị có nổi dậy vọng tưởng thì lập tức lấy ra nhìn tượng Phật, nhớ Phật. Đọc kinh phải đọc cho thuộc, suy nghĩ trong kinh, tưởng nhớ Phật tại trong kinh dạy những gì, quý vị nên biết. Không dễ gì đoạn trừ được vọng tưởng, chỉ cần thay đổi đối tượng thì được rồi. Quý vị thường tưởng nhớ Phật, thường niệm Phật, chữ niệm này là trong tâm có Phật, không nhất định là miệng niệm. Miệng niệm A Di Đà Phật mà trong tâm vẫn còn nổi dậy vọng tưởng, niệm như vậy vô ích, uổng công. Tuy miệng không niệm Phật, nhưng trong tâm tưởng nhớ Phật, nhớ lời dạy của Phật thì gọi là chân chánh niệm Phật, cũng gọi là người thật sự biết niệm Phật. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói: nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Quý vị đã thấy được A Di Đà Phật thì A Di Đà Phật hướng dẫn quý vị khế nhập đại phương quảng, giúp cho quý vị chứng được Phật Hoa Nghiêm. Đây là con đường gần nhất. Có nhiều vọng tưởng không nên sợ. Nếu càng sợ thì càng tệ hại, càng sợ thì vọng tưởng càng nhiều, không thể giải quyết được vấn đề. Nhất định phải đem vọng tưởng đổi thành A Di Đà Phật. Vậy thì đúng rồi. Đây là giảng về ý nghĩa của chữ quảng. Quảng là tác dụng lớn, Phật là quả đại. Chữ Phật này cũng có hai ý nghĩa. Một nghĩa là năng giác. Chữ Phật dịch là giác. Đây là các vị đồng tu đều biết Phật là giác. Thế nhưng bây giờ nói năng giác và sở giác thì quý vị chưa chắc biết được. Năng giác là người, sở giác là gì? Sở giác tức là đại phương quảng. Đại phương quảng chính là chân như bản tánh. Đại là thể của chân như bản tánh. Phương là tướng của chân như bản tánh, quảng là tác dụng của chân như bản tánh. Cho nên ba chữ này là thể tướng dụng, là sở giác chân như bản tánh của chính chúng ta. Cho nên năng sở là một, không phải hai. Nếu năng sở là hai thì là biến thành triết học. Trong triết học có năng có sở. Trong Phật Pháp tuy có nói năng sở, nhưng năng sở là một không phải hai. Cho nên trước giờ cư sĩ Âu Dương Cánh Vô có nói Phật Pháp không phải tôn giáo, cũng không phải triết học. Vì sao không phải triết học? Vì Phật Pháp nói năng sở là một không phải hai, cho nên không phải triết học. Ông lại nói thêm một câu mà người đời nay rất cần đến, đích thật là chỉ có Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm thì mới có thể giải quyết được tất cả vấn đề nan giải của trong xã hội hiện nay. Trong xã hội ngày nay, thần tiên có đến cũng không thể giải quyết được. Dù Thượng Đế có đến cũng đành chịu bó tay, nhưng Đại Phương Quảng thì có thể giải quyết được. Đích thật là có thể giúp cho mọi người đều hiểu rõ, giúp cho mọi người đều giác ngộ, thì vấn đề đã được giải quyết rồi. Chữ giác này, nếu trên mặt sự tướng mà nói, tức là hiện nay chúng ta nói thực hiện, nếu theo thực hiện mà nói thì có pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Tác dụng của giác là pháp thế gian, tức thông đạt pháp thế gian, hiểu rõ pháp thế gian, đoàn chính pháp thế gian. Đoàn chính là sửa lại cho đúng, tất cả sự sai lầm của họ phải sửa lại cho đúng. Thể của giác chính là chân đế. Trong Phật Pháp thì gọi là nguyên lý nguyên tắc, còn người thế gian chúng ta gọi là chân lý. Tức thể của giác là chân lý, tác dụng của giác là đối phó sự phức tạp trong xã hội ngày nay. Trong kinh cũng có nói tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Ba thứ giác này đều viên dung vô ngại, tức một mà ba, ba mà một. Khế nhập cảnh giới này thì gọi là diệu giác. Diệu giác tức là trong kinh nói chữ Phật này. Cho nên chữ Phật này là quả vị cứu cánh viên mãn. Ba giác vô ngại, ba giác một thể. Đây là quả đại. Chữ hoa này là nhân đại. Chữ hoa này có hai ý nghĩa. Một nghĩa là tượng trưng cho lục độ vạn hạnh của Bồ Tát. Chữ hạnh này đọc trại âm, đọc là hạnh. Đọc hạnh trở thành một động từ. Nếu đọc hạnh là thuộc danh từ, đọc hạnh là động từ, nghĩa là phải làm cho được, phải thực hiện cho được lục độ mà triển khai ra thì là vô lượng vô biên hành môn. Vả lại, sáu cương mục này là xen kẽ lẫn nhau, là viên dung. Một pháp tức là tất cả pháp. Thế như chúng ta nói bố thí, thì trong bố thí có trì giới, có nhẫn nhục, có tinh tấn, có thiền định, có bát nhã. không phải là đơn thuần chỉ có bố thí, mà là đầy đủ lục độ vạn hạnh. Nói trì giới thì trong trì giới có bố thí, có nhẫn nhục, có tinh tấn, có thiền định, có bát nhã. Bất cứ một pháp nào đều có đầy đủ tất cả các pháp. Cho nên mới nói pháp pháp viên dung, pháp pháp chu biến. Đại sư Thanh Lương tại trong Sớ Sa Hoa Nghiêm nói ngũ chu nhân quả, ngài nói rất tường tận. Chữ chu này là trọn khắp, tức trọn khắp pháp giới. Trong nhân có quả, trong quả có nhân, có nghĩa là do nhân được quả, thấu quả hiểu nhân. Trong một cái nhân bao hàm tất cả nhân, trong một cái quả bao hàm tất cả quả, thật là không thể nghĩ bàn. Trong quả có nhân, trong nhân có quả. Đây là trong chữ hoa này đã bao hàm ngũ chu nhân quả. Trong chữ hoa này còn có một ý nghĩa nữa. Cái ý nghĩa này chính là trang nghiêm chúng tướng. Chúng ta từ cảm được quả báo là dùng hoa để biểu pháp, khiến cho quý vị nhìn thấy hoa thì nghĩ đến ta phải tu hành, ta nhất định phải tu lục độ vạn hạnh. Bất luận là ở nơi nào, không phải chỉ nói dùng hoa cúng dường Phật trong niệm Phật đường là biểu pháp, còn hoa bên ngoài niệm Phật đường thì không phải là biểu pháp. Quý vị học Phật như vậy thì trở thành không linh hoạt rồi. Quý vị ở trong niệm Phật đường biết dụng công, hễ rời khỏi niệm Phật đường thì hoàn toàn không biết dụng công. Cho nên quý vị phải biết tu học, khi rời khỏi niệm Phật đường cũng phải biết dụng công. Đó là quý vị thật sự biết tu học. Bất luận là ở nơi nào, nhìn thấy hoa thì liền nghĩ đến ta phải tu hạnh Bồ Tát. Hoa là nhắc nhở cho chúng ta. Không những quý vị nhìn thấy hoa cỏ ở bên ngoài nhắc nhở cho quý vị, khi nhìn thấy hoa hình vẽ cũng là nhắc nhở cho quý vị. Nhìn thấy người ta mặc áo có hoa thì ta liền nghĩ đến ta phải tu lục độ vạn hạnh. Như vậy thì hoa cũng đang thuyết pháp cho quý vị. Cực lạc thế giới có lục trần thuyết pháp, hiện tại ở cõi này của chúng ta cũng có lục trần thuyết pháp, chỉ là chúng ta nghe thuyết pháp tự mình không hiểu, không thể lãnh hội. Nếu mà lãnh hội được thì thế giới này của chúng ta không có khác gì với cực lạc thế giới. Phật tại trong kinh có dạy cho chúng ta, bên ngoài còn có hoa trang nghiêm thân. Con người thích mặc áo có hoa, thích đeo chuỗi ngọc. Vào thời xưa, quý vị hãy xem đời nhà Đường, có rất nhiều bức họa của người đời nhà Đường ở trong hang động Đôn Hoàng. Không những con gái đời nhà Đường thích đeo hoa, mà con trai cũng thích đeo hoa. Quý vị thấy họ đội nón, trên nón có cắm hoa. Con trai cũng thích đeo hoa. Đeo hoa là để trang nghiêm thần tướng, thì chúng ta hiểu được hoa là để trang nghiêm thần tướng. Nhưng thật sự trang nghiêm thần tướng của mình là gì? Là đức hạnh. Quý vị tu học có công đức, có trí huệ, chính là trang nghiêm thần tướng. Đây là ý nghĩa của chữ hoa. Khi nãy chúng tôi đã nói, nhất là tướng chuyển theo tâm. Nay quý vị đã học Phật, người học Phật là phải mở mang trí huệ, thì cái tướng trí huệ của quý vị còn trang nghiêm hơn là quý vị đeo hoa. Vì hoa là giả, không phải thật. đem bỏ đi thì thân không trang nghiêm nữa, còn cái tướng trí huệ thì vĩnh viễn không mất. Quý vị tu tâm thanh tịnh thì có cái tướng thanh tịnh. Quý vị tu tâm từ bi thì tướng từ bi, gọi là tướng chuyển theo tâm. Nếu trong tâm của quý vị buồn rầu thì hiện ra cái tướng buồn rầu. Trong tâm có khổ não thì tướng khổ não. Cái tướng này của chúng ta có muôn ngàn khác biệt, không phải chỉ có một tướng thôi. Vậy làm thế nào có thể duy trì được tướng tốt chân thành bình đẳng từ bi trong muôn ngàn khác biệt? Đây cũng là ý nghĩa của hoa. Chúng ta vừa nhìn thấy hoa thì phải nghĩ đến cái thân này của chúng ta, tướng mạo tốt đẹp giống như hoa vậy, thể chất cũng hoàn toàn tốt đẹp giống như hoa vậy. Đây là ý nghĩa của biểu pháp. Cho nên chữ hoa này có hai ý nghĩa, chúng ta cũng phải hiểu rõ. Kế đến là chữ nghiêm. Đây là chữ thứ sáu trong đề kinh. Chữ nghiêm này trong phần trước đã có nói, chữ nghiêm này là tượng trưng cho trí đại, là chân thật trí huệ. Phật tại trong kinh Vô Lượng Thọ có nói cho chúng ta trụ chân thật huệ. Đây là ý nghĩa của chữ nghiêm, cũng là tu lục độ. Sau khi chúng tôi thành lập Tịnh Tông học hội, chúng tôi đã biên soạn cho các đồng tham đạo hữu để tu học, đã biên soạn ra 5 điều khoa mục để tu hành. 5 điều khoa mục này dễ nhớ là Tam Phước, Lục Hòa, Tam Học, Lục Độ, Thập Đại Nguyện Vương. Đây là 5 điều khoa mục. Chúng ta phải thường nhớ trong tâm 5 điều khoa mục này. Khi khởi tâm động niệm, xử sự đối người tiếp vật đều phải thực hiện 5 điều khoa mục này, hết lòng nỗ lực mà tu học. Đây chính là trang nghiêm thân thể của chúng ta, trang nghiêm tánh đức của chúng ta, cũng là trang nghiêm đại phương quảng. Ý nghĩa thứ hai là lấy công đức tu học của chúng ta để trang nghiêm Phật pháp, để trang nghiêm chúng sanh. Tức là trong kinh Vô Lượng Thọ nói, ban cho chúng sanh lợi ích chân thật. Chúng ta đối với Phật phải chú trọng cúng dường. Chúng ta dùng cái gì để cúng dường Phật? Thì Phổ Hiền Bồ Tát tại trong Phẩm Hạnh Nguyện có dạy cho chúng ta là như giáo tu hành cúng dường, nghĩa là chúng ta y theo lời giáo huấn của Phật mà thật sự tu hành, thượng cúng 10 thập phương Phật, tức là trên cúng dường 10 phương chư Phật. Làm thế nào dưới cứu khổ tam đồ, chỉ cần chúng ta hết lòng tu hành, rồi đem công đức tu hành này hồi hướng cho tất cả chúng sanh, đó mới là thật sự dưới cứu khổ tam đồ. Chúng ta có thể cúng dường, có thể cứu khổ, đều ở nơi chân thật công phu tu học của mình. Nếu tự quý vị không phải thật sự tu hành, quý vị lấy cái gì để đi cúng Phật, lấy cái gì để đi độ chúng sanh? Thì hai câu Trên đền bốn ân nặng, dưới có khổ, tam đồ chỉ là khẩu hiệu mà thôi, không thể thực hiện được. Thật sự mà thực hiện được thì tự mình nhất định phải có công phu tu hành. Trước kia trong những buổi giảng tôi đã nói qua, ngày nay thế giới động loạn, cuộc sống của người dân khổ sở, do nguyên nhân gì tạo thành? Là vì tự ta không thật sự tu hành nên mới tạo thành như vậy. Cái đạo lý và chân tướng sự thật này có mấy ai biết được, có mấy ai hiểu được? Người giác ngộ thì biết được, người minh bạch thì hiểu được. Khi họ nhìn thấy hiện tượng như vậy thì họ lập tức hồi đầu, tự mình phải hết lòng nỗ lực mà tu học. Chúng ta đọc kinh phải hiểu giáo nghĩa, trong cuộc sống phải y giáo phụng hành. Chúng ta mong cầu xã hội an định, mong cầu cuộc sống của tất cả chúng sanh được hạnh phúc mỹ mãn. Từ bản thân mình bắt đầu hết lòng tu hành. Hay nói cách khác, nếu bản thân mình không thể khế nhập Đại Phương Quảng, không thể chứng đắc Phật Hoa Nghiêm, thì quý vị không có khả năng cứu giúp chúng sanh khổ nạn trong thế giới động loạn. Người biết được nhiều, hiểu được nhiều, họ đều biết hồi đầu là bến. Họ nhất định tự sửa lỗi lầm của mình, phải bắt đầu từ bản thân mình làm mới được. Đây là ý nghĩa của chữ nghiêm trong đề kinh. Sau cùng một chữ là chữ kinh. Kinh là giáo đại, tức giáo học quảng đại. Ý nghĩa cũng giống như phía trước vậy, tận hư không khắp pháp giới, gọi là giáo đại. Cái tướng của tận hư không khắp pháp giới, phàm phu chúng ta không có cách nào thể hội được. Nhưng đây là sự thật. Một chúng sanh khởi tâm động niệm, ý niệm của họ cực kỳ vi tế. Quý vị nên biết căn nguyên của ý niệm đó là gì. Căn nguyên là tâm, là tâm động. Tâm là gì? Tâm là pháp giới, tức là tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Tâm động tức là tận hư không khắp pháp giới đều chấn động. Nay chúng tôi ở tại đây đang giảng kinh Hoa Nghiêm, không có lý nào mà không chấn động mười phương thế giới. Tất cả chư Phật Như Lai trong mười phương thế giới, không có lý nào mà không phóng quang phổ chiếu đạo tràng của chúng ta. Các đồng tu đang ngồi ở trong đạo tràng này sanh tâm hoan hỷ. Quý vị sanh tâm hoan hỷ không phải là tôi giảng được hay, không phải. Vì sao quý vị sanh tâm hoan hỷ? Vì quý vị đang tắm trong ánh quang minh của tất cả chư Phật phổ chiếu, cho nên quý vị được pháp hỷ. Bộ kinh này sâu như vậy là nói cảnh giới của quả địa Như Lai. Chúng tôi có thể nói được mấy phần là được Phật lực gia trì. Nếu không được Phật lực gia trì, tự chúng tôi làm sao nói ra được? Nếu không được Phật lực gia trì, chúng tôi nghe cũng không hiểu. Có thể nói, có thể nghe, nghe mà hiểu được, nghe mà hoan hỷ, đều được Phật lực gia trì, Phật quang phổ chiếu. Đây đều là chân tướng sự thật. gọi là giáo đại. Trong mắt của phàm phu chúng ta, theo cách nhìn của chúng ta thì giáo đại, giáo là giáo dục xã hội. Giảng kinh không giảng trong trường học, cũng không giảng trong lớp học nào, mà là giảng cho đại chúng xã hội. Đối diện với chúng tôi có 2-3 bộ máy thu hình. Chúng tôi rất rõ ràng, sau khi họ thu hình băng giảng video sẽ đem đến đài truyền hình phát ra, sẽ đem đến đài vệ tinh, máy computer, internet để truyền bá, cũng truyền bá trên toàn thế giới, gọi là giáo đại. Đề kinh 7 chữ này đều là đại. Cổ nhân Ngài Thanh Lương và Lý Trưởng Giả, họ nói ý nghĩa của 7 chữ này quá đầy đủ. Mỗi một chữ đều nói 10 ý nghĩa. Như vậy thì quá rườm rà, nên chúng tôi đem nó lược bỏ. Nếu như nói một chữ đại, họ nói chữ đại này có 10 ý nghĩa, chữ phương cũng có 10 ý nghĩa, chữ quảng cũng có 10 ý nghĩa, hợp với kinh Hoa Nghiêm thì là pháp môn viên mãn. Kinh Hoa Nghiêm là dùng 10 để biểu pháp, 10 không phải là con số, 10 là tượng trưng cho viên mãn. Chúng ta đếm số thứ tự từ 1 đến 10 là một con số viên mãn. Phật dùng con số này để tượng trưng cho viên mãn, dùng 10 thì dùng được nhiều, dùng 7 cũng dùng được nhiều. Như trong kinh A Di Đà cũng dùng 7, 7 là tượng trưng cho viên mãn, không phải là con số. Nếu xem nó là con số thì coi như nó đã chết. 7 là tượng trưng cho cái gì? Thông thường chúng ta nói bốn phương trên giới và chính giữa thì là viên mãn. 7 là tượng trưng cho bốn phương trên dưới và chính giữa, là tượng trưng cho cái ý nghĩa này. Thấy điều là tượng trưng cho viên mãn. Đây là chúng ta thường thấy trong kinh Phật. Chúng ta phải biết ý nghĩa của nó. Ở phần sau, cổ đức có thuyết minh tường tận, nhưng chúng tôi thấy điều lược bỏ hết. Phần đề kinh thì chúng tôi xin giới thiệu đến đây cho quý vị. Kế tiếp là nói về người phiên dịch bộ kinh này. Quý vị xem kinh bản. Tại trong Phật Pháp gọi là nhân đề, tức là người phiên dịch. Đường Vô Điền Quốc Tam Tạng Sa Môn Thật Xoa Nang Đà dịch kinh Phật, vốn là từ Ấn Độ truyền sang Trung Quốc. Kinh văn nguyên bản là cổ văn của Ấn Độ, chúng ta gọi là Phạn văn, tức viết bằng chữ Phạn. Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ 1000 năm thì Phật giáo truyền sang Trung Quốc. Lúc đó vào đời nhà Hán, là đời hậu Hán, năm Vĩnh Bình thứ 10, năm Vĩnh Bình thứ 10, công nguyên năm 627, công nguyên năm 627, kinh Hoa Nghiêm được truyền sang Trung Quốc là vào thời đại Đông Tấn, tức thời vua An Đế nhà Đông Tấn, năm Nghĩa Hy thứ 14. Nghĩa Hy là niên hiệu. Vào thời xưa, đế vương của Trung Quốc họ đều có niên hiệu. Như cuối đời nhà Thanh, có lẽ quý vị còn nhớ, như năm Quan Tự và năm Truyền Thống đều là thuộc về niên hiệu. Chúng ta là người đọc kinh Phật thường thường xem thấy chú dạy của cổ đại đức như năm Khang Hy, năm Ung Chính, năm Càn Long đều là thuộc về niên hiệu, là niên hiệu của triều đại. Đời vua An Đế năm Nghĩa Hy thứ 14, tức Công Nguyên năm 418. Đây là Kinh Hoa Nghiêm được truyền sang Trung Quốc sớm nhất. Ở Ấn Độ có một vị pháp sư là Chi Pháp Lãnh, ngài đem Kinh Hoa Nghiêm mang đến Trung Quốc, là một bộ kinh không được đầy đủ, tổng cộng có 36.000 bài kệ. Kệ và tụng là cùng một ý nghĩa, có 36.000 bài kệ. Lúc đó do tôn giả Phật Đà Bạc Đà La dịch thành Trung Văn, chúng ta gọi là Tấn Kinh, tổng cộng có 60 quyển. Hiện tại có 3 loại Hoa Nghiêm. Đây là loại thứ nhất, Hoa Nghiêm 60 quyển. Đời nhà Tấn, năm Nghĩa Hy thứ 10, cách thời đại chúng ta năm nay là Công Nguyên năm 1998, cách thời đại chúng ta là 1580 năm. 1580 năm trước, Kinh Hoa Nghiêm Phạn Văn của Ấn Độ được truyền sang Trung Quốc. Lần thứ hai là vào đời nhà Đường, thời đại của Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên đã làm hoàng đế, cũng đã thay đổi quốc hiệu, và không gọi là nhà Đường, không gọi là nhà Chu, tức mà gọi là nhà Chu, tức Đại Chu. Cho nên Hoa Nghiêm 80 cũng gọi là Đại Chu Kinh. Nếu quý vị xem thấy Đại Chu Kinh chính là Hoa Nghiêm 80, là lúc bà đã làm hoàng đế. Trong năm chứng thánh thứ nhất, lúc Võ Tắc Thiên đã làm hoàng đế, bà cũng đã thay đổi niên hiệu mấy lần. Vào năm chứng thánh thứ nhất, tức Công Nguyên năm 695, cách thời đại chúng ta hiện nay là 1303 năm. Tôn giả Thật Xoa Nang Đà cũng là do triều đình Trung Quốc lễ thỉnh ngài đến. Ngài đã mang theo bản Phạn Văn của Kinh Hoa Nghiêm. Phân lượng của bộ kinh này còn nhiều hơn lần trước, nhiều hơn 9.000 bài kệ. Cho nên ngài mang theo tổng cộng có 45.000 bài kệ, cũng gần được phân nửa. Sau khi dịch thành Trung Văn chính là Hoa Nghiêm 80 quyển, cũng là hiện nay chúng tôi đang giảng bộ kinh này, là do ngài Thật Xoa Nang Đà phiên dịch. Lúc đó ở Trung Quốc có mấy vị pháp sư rất nổi tiếng như pháp sư Nghĩa Tịnh, ngài đã từng đến Ấn Độ để tham học. Còn có một vị tổ sư đời thứ ba của tông Hoa Nghiêm là Quốc sư Hiền Thủ, lần này phiên dịch Kinh Hoa Nghiêm ngài cũng có tham dự. Ngài tham dự phiên dịch bộ Hoa Nghiêm 80. Đây cũng là đáng được cho chúng ta nhắc đến. Đến thời vua Đường Đức Tông năm Trinh Nguyên thứ 12, tức Công Nguyên năm 796, có một nước nhỏ ở bên Ấn Độ, họ đem một số lễ vật dâng cho hoàng đế Đức Tông, vào thời đó gọi là triều cống, tấn cống, cống phẩm, tức là dâng lễ vật. Trong số lễ vật đó có một phẩm kinh văn sau cùng của Kinh Hoa Nghiêm, chính là phẩm Nhập Pháp Giới, cũng tức là phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Một phẩm kinh này rất là đầy đủ, không có thiếu sót, thật là hiếm có. Vào năm Trinh Nguyên thứ 12, cách thời đại chúng ta hiện nay là 1202 năm. Đây là lần sau cùng Bộ Hoa Nghiêm 40 được truyền sang Trung Quốc do người chủ trì phiên dịch là Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã của nước Kế Tân, lúc đó thủ đô là Trường An hiện nay, vào thời đó gọi là thủ đô là Tây An hiện nay, vào thời đó gọi là Trường An, tức hiện nay là Tây An, ở tại Tây An, Đại Sùng Phước Tự, phiên dịch thành Trung Văn. Phẩm kinh văn này gọi là Nhập Bất Tư Nghị Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Chúng ta gọi là Hoa Nghiêm 40, có 40 quyển. Hôm qua tôi đã trình bày cho quý vị rồi. Chúng ta lần này cùng nhau học tập bộ kinh này. Chúng ta chọn lấy phía trước 59 quyển trong Hoa Nghiêm 80, sau đó lại chọn lấy 40 quyển trong Hoa Nghiêm 40 dịch trong năm Trinh Nguyên, tổng cộng có 99 quyển. Đây là bộ kinh Hoa Nghiêm trong bản dịch Trung Văn của chúng ta được hoàn chỉnh nhất. Bộ kinh này vốn là trên thế giới hiện nay đã thất truyền, đã không còn nữa. Có thể nói bộ kinh Hoa Nghiêm này hoàn chỉnh nhất là bản dịch của Trung Văn, thật là vô cùng hiếm có và trân quý. Ngài Thật Xoa Năng Đà đối với dịch kinh Trung Quốc có sự cống hiến rất lớn lao. Hiện nay cũng có các đồng tu rất thích đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện. Bộ kinh này cũng do Ngài phiên dịch. Lịch sử truyện ký của Ngài chúng tôi cũng đem nó lược bỏ. Nếu quý vị muốn biết thêm, hãy xem trong chú giải kinh Hoa Nghiêm thì có ghi chép. Và trong chú giải kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện cũng có ghi chép. Chúng ta lại xem phẩm đề của bổn kinh. Phẩm đề của phẩm thứ nhất là Thế Chủ Diệu Nghiêm. Phẩm thứ nhất, thế là chỉ cho thời gian. Quý vị hãy xem văn tự của Trung Quốc, chữ thế này là 3 cái 10, tức 30 năm là một đời. Vào thời xưa ở Trung Quốc nói chữ thế này, 30 năm là một giai đoạn. 30 năm là một đời. Đây là nói về thời gian. Thế gian cũng gọi là thế giới. Gian là nói không gian, giới cũng là nói không gian. Thế gian hoặc là thế giới, ý nghĩa của hai chữ này mà hợp lại mà nói, tức là người hiện nay chúng ta gọi là thời không, tức thời gian và không gian. Cho nên thời không là bao gồm hết tất cả các pháp. Tất cả các pháp đều không rời khỏi thời gian và không gian. Cho nên hai cái ý nghĩa của thế gian và thế giới rất sâu. Tại trong Phật Pháp thì nói thế gian có ba loại, chia thành ba đại loại. Loại thứ nhất là khí thế gian, ngày nay chúng ta nói là hoàn cảnh vật chất, tức là hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta. Hoàn cảnh vật chất chính là khí thế gian. Loại thứ hai là chúng sanh thế gian, cũng gọi là hữu tình thế gian, hay gọi là hữu tình chúng sanh, tức là ngày nay chúng ta gọi là động vật. Hữu tình chúng sanh bao gồm cả lục đạo, cũng bao gồm cả chính pháp giới, gọi chung là chính giới hữu tình chúng sanh. Ngoại trừ lục đạo ra thì Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Các Bồ Tát này đều là bậc Bồ Tát của trong 10 pháp giới. Chúng ta gọi họ là quyền giáo Bồ Tát. Loại thứ ba là trí chánh giác thế gian. Trí chánh giác tức là chứng được quả vị cứu cánh viên mãn, tại trong kinh Phật gọi là Phật. Ba loại thế gian này thì khí thế gian là chỗ giáo hóa của Phật, tức là khu vực giáo hóa của Phật. Chúng sanh thế gian là đối tượng giáo hóa của Phật. Trí chánh giác thế gian là người có thể giáo hóa, tức là Phật. Phật nói kinh, Phật có thể giáo hóa. Đây là ba loại thế gian. Ba loại thế gian này đều có chủ. Chủ chính là họ đang ở khu vực này trong một thời gian giáo hóa, họ có thể làm chủ được mà phát hiệu lệnh. Trong một quốc gia có một quốc vương, hiện nay là gọi là tổng thống. Đây là một vị quốc chủ, họ là chủ của chúng sanh thế gian. Còn chủ của khí thế gian là quỷ thần. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói rất nhiều quỷ thần, như là địa thần. Địa thần là cai quản đất đai, vị thành hoàng và ông thổ địa đều là địa thần. Đây là chủ của khí thế gian. Còn như sơn thần, thủy thần, thụ thần, tại trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta xem thấy có gần 40 loại. Những loại quỷ thần này đều là thuộc về chủ của khí thế gian. Kế đến là chủ của chúng sanh thế gian. Trong kinh nói các quốc vương đến tham dự pháp hội. Đến tham dự pháp hội có các hiền vương, cũng có các quốc vương của thế gian, đều đến nghe kinh, đều đến nghe pháp, ủng hộ đạo tràng, hộ trì Phật pháp. Họ là chủ của chúng sanh thế gian. Phật cũng nói thí dụ cái ý nghĩa này. Phật ở nơi pháp tự tại mà tất cả không có chướng ngại, cho nên Phật là pháp vương. Pháp vương chính là chủ của trí chánh giác thế gian. Trí chánh giác bao gồm cả thanh văn duyên giác Bồ Tát. Trí huệ của Phật viên mãn nhất. Thanh văn duyên giác Bồ Tát đều lấy Phật làm thành, đều lấy Phật làm thầy, đều lấy Phật làm tôn trưởng, đều lấy Phật làm người lãnh đạo. Cho nên Phật là chủ của trí chánh giác thế gian. Đây là ý nghĩa của hai chữ thế chủ. Hôm nay thì giờ đã hết. Ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục giảng hai chữ diệu nghiêm.